Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát thứ 45. Hán dịch: Nhà Đường, Pháp sư Bồ Đề Lưu Chi. Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật cùng chúng đại Tỳ Kheo 1250 người câu hội, còn có một vạn đại Bồ Tát cùng họp, đó là Huệ Tràng Bồ Tát, Pháp Tràng Bồ Tát, Nguyệt Tràng Bồ Tát, Nhật Tràng Bồ Tát, Vô Biên Tràng Bồ Tát, vân vân. Còn có 16 tại gia Bồ Tát, Bạc Đà Bà La Bồ Tát làm thường thủ. Còn có 60 Vô Tỷ Dụ Tâm Đại Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm thường thủ. Còn có tất cả đại Bồ Tát trong hiền kiếp, Di Lặc Bồ Tát làm thường thủ. Còn có 6 vạn đại Bồ Tát, Vô Tận Huệ Bồ Tát làm thường thủ. Bây giờ Vô Tận Huệ Bồ Tát đứng dậy, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay lễ Phật, đem các hoa báo phụng tán trên Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nói là tâm Bồ Đề ấy, do nghĩa gì mà gọi là tâm Bồ Đề? Bồ Tát là do bao nhiêu pháp thành tâm Bồ Đề? Thế nào là tâm Bồ Đề? Trong Bồ Đề tâm bất khả đắc, trong tâm Bồ Đề cũng bất khả đắc. Lìa Bồ Đề tâm bất khả đắc, lìa tâm Bồ Đề cũng bất khả đắc. Bồ Đề ấy không sắc, không tướng, chẳng ngôn thuyết được. Tâm ấy cũng không sắc, không tướng, chẳng hiển thị được. Chúng sanh cũng như vậy, đều bất khả đắc. Bạch Đức Thế Tôn, các pháp như vậy sẽ y cứ nghĩa gì mà được tu hành? Đức Phật dạy: Này Vô Tận Huệ, nay ông lắng nghe kỹ và khéo suy nghĩ. Ta nói Bồ Đề ấy vốn không danh từ ngôn thuyết. Tại sao? Vì trong Bồ Đề danh từ ngôn thuyết bất khả đắc vậy. Tâm và chúng sanh cũng là như vậy. Nếu biết như vậy thì gọi là tâm Bồ Đề. Bồ Đề ấy chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tâm và chúng sanh cũng chẳng phải quá vị hiện tại. Nếu biết nghĩa ấy thì gọi là Bồ Tát. Nhưng trong ấy cũng bất khả đắc. Với tất cả pháp đều vô sở đắc thì gọi là được tâm Bồ Đề. Như A-la-hán được quả A-la-hán, mà ở trong ấy đều vô sở đắc, chỉ trừ theo thế tục gọi là đắc quả, nơi tất cả pháp đều vô sở đắc. Được tâm Bồ Đề cũng vậy. Vì muốn dẫn nhiếp sơ nghiệp Bồ Tát nên nói tâm Bồ Đề, nhưng ở trong ấy không có tâm. Không có tâm gọi là không có Bồ Đề. Không có Bồ Đề gọi là không có chúng sanh. Không có chúng sanh gọi là không có thanh văn. Không có thanh văn gọi là không có độc giác. Không có độc giác gọi là không có Bồ Tát. Không có Bồ Tát gọi là không có Như Lai. Không có Như Lai gọi là không có hữu vi. Không có hữu vi gọi là không có vô vi. Không có vô vi gọi là không có hiện được, không có sẽ được. Này Vô Tận Huệ, nay ta y theo ngôn thuyết mà giải bày như vậy. Nếu có chúng sanh thiện căn rộng lớn, siêu các chúng sanh như núi Tu Di cao hơn tất cả, là sơ phát tâm làm nhân cho bố thí ba la mật, dường như đại địa khéo có thể an trụ tất cả sự nghiệp, là đệ nhị phát tâm làm nhân cho giới ba la mật, chí ý dũng mãnh an thọ phiền não như sư tử dương quay phục bầy dã thú, thân không kinh sợ, là đệ tam phát tâm làm nhân cho nhẫn nhục ba la mật, thế lực hùng mạnh nhanh nhẹn hay phục phiền não như na la diên xô dẹp mọi kẻ khác, là đệ tứ phát tâm làm nhân cho tinh tiến ba la mật, các công đức thiện căn khai phát như cái ba lợi chất đa câu bể đà la đỡ qua, là đệ ngũ phát tâm làm nhân cho thiền ba la mật trừ bỏ si ám như mặt nhật ánh sáng vô biên, là đệ lục phát tâm làm nhân cho bát nhã ba la mật, công đức ý lạc tất cả trang nghiêm đều được viên mãn như đại thương chủ của vật giàu có hay dùng phương tiện thiện xảo khỏi các hiểm nạn, là đệ thất phát tâm làm nhân cho phương tiện ba la mật, chướng ngại đã trừ diệt, ý lạc đầy đủ như trăng tròn sáng, là đệ bát phát tâm làm nhân cho lực ba la mật. Phật độ và chúng sanh đều nghiêm tịnh cả, đầy đủ pháp lành, việc làm thành tựu như người nghèo được vô tận tạng sở nguyện viên mãn, là đệ cửu phát tâm làm nhân cho nguyện ba la mật, phước trí vô biên như hư không tự tại với tất cả pháp như chuyển luân dương đã thọ quán đảnh, là đệ thập phát tâm làm nhân cho trí ba la mật. Này Vô Tận Huệ, nếu tu tập thành tựu 10 thứ phát tâm này thì gọi là Bồ Tát. gọi là tối thắng chúng sanh, là vô chướng ngại chúng sanh, là chẳng phải hạ liệt chúng sanh. Nhưng cứ nơi thiệt nghĩa thì bất khả đắc, thế nên trong ấy không có chúng sanh, không có tâm, không có bồ đề. Lại này vô tận huệ, chư Bồ Tát hành thí ba la mật, lấy mười pháp làm đầu là tính căn, tính lực, ý lạc, tăng thượng ý lạc, lợi ích chúng sanh, đại từ, đại bi, hành tứ nhiếp pháp, ái lạc Phật pháp và cầu nhất thiết trí. Này vô tận huệ, chư Bồ Tát hành giới ba la mật, lấy mười pháp làm đầu là thân nghiệp thanh tịnh, ngữ nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, không tâm quán hại, trừ sạch ác thú, xa rời bát nạn, siêu hơn bậc thanh văn và bích chi Phật, an trụ Phật công đức, đầy đủ các sở nguyện và thành tựu đại nguyện. Này vô tận huệ, chư Bồ Tát hành nhẫn ba la mật, lấy mười pháp làm đầu là bỏ lìa sân hận, chẳng kể thân, chẳng kể mạng, tính giải thành tựu chúng sanh, từ lực, tùy thuận pháp nhẫn, thậm thâm pháp nhẫn, quảng đại thắng nhẫn và phá tối vô minh. Này vô tận huệ, chư Bồ Tát hành tinh tiến ba la mật, dùng mười pháp làm đầu là tùy theo chỗ làm của chúng sanh mà làm. Thân, khẩu, ý, nghiệp thường sanh tùy hỷ, không giải đãi, chuyên tiến đến tu chánh cần, tu niệm xứ, phá kẻ thù phiền não, quan sát các pháp, thành tựu chúng sanh và cầu nhất thiết trí. Này vô tận huệ, chư Bồ Tát hành thiền ba la mật, lấy mười pháp làm đầu là an trụ thiền pháp, tâm duyên một cảnh, duyên cảnh định, chánh định, thiền giải thoát, định căn, định lực, phá hoại kẻ thù phiền não, định tụ viên mãn và hộ pháp tam muội. Này vô tận huệ, chư Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, dùng mười pháp làm đầu là khéo quan sát các ấm, khéo quan sát các giới, các xứ, chánh kiến, chánh niệm, biết rõ thánh đế, bỏ lìa các kiến chấp, huệ căn vô sanh pháp dẫn, huệ lực và vô ngại trí. Này vô tận huệ, chư Bồ Tát hành phương tiện ba la mật, lấy mười pháp làm đầu là nhập vào sở nguyện tâm hành của các chúng sanh, dùng sức lực giúp vào chúng sanh, đại từ đại bi, thành thục chúng sanh không hề chán mỏi, bỏ lìa bậc thanh văn, bích chi Phật, tri kiến thù thắng, tu tập các ba la mật như thiệt quán các pháp, nhiếp bất tư nghị lực và bất thối chuyển địa. Này vô tận huệ, chư Bồ Tát hành lực ba la mật, dùng mười pháp làm đầu là biết rừng rậm tâm hành của tất cả chúng sanh, biết rừng rậm phiền não hiện hành của tất cả chúng sanh, biết rừng rậm ý lạc thắng giải hiện hành của tất cả chúng sanh, biết rừng rậm các căn hành của tất cả chúng sanh, biết rừng rậm các thứ giới hành của tất cả chúng sanh, biết rừng rậm tùy phiền não hành của tất cả chúng sanh, biết rừng rậm tử sanh hành của tất cả chúng sanh, biết rừng rậm tam thế nghiệp báo hành của tất cả chúng sanh, biết rừng rậm tập khí phiền não hành của tất cả chúng sanh, và dùng tâm không bỏ nhọc thành thục rừng rậm các căn hành của tất cả chúng sanh. Này vô tận huệ, chư Bồ Tát hành nguyện ba la mật, dùng mười pháp làm đầu là biết tất cả pháp vô sanh, biết tất cả pháp vô tướng, biết tất cả pháp vô diệt, biết tất cả pháp vô sở hữu, biết tất cả pháp không chấp trước, biết tất cả pháp vô lai, biết tất cả pháp vô khứ, biết tất cả pháp không tự tánh, biết tất cả pháp bình đẳng, không có sơ trung hậu, và đối với tất cả pháp sơ trung hậu không phân biệt. Này vô tận huệ, chư Bồ Tát hành trí ba la mật, dùng mười pháp làm đầu là với tất cả pháp khéo có thể biết rõ quyết trạch, khéo có thể viên mãn bạch pháp, chứa hợp vô lượng tư lương của Bồ Tát, thành tựu tư lương phước ký quảng đại, viên mãn đại bi, vào các loại thế giới sai biệt, vào phiền não hành của tất cả chúng sanh, tác ý vào cảnh giới Như Lai, tiến vào cảnh giới thù thắng, thập lực vô sở quý bất cộng pháp và thọ dị quán đảnh, thành tựu tướng tối thắng nhất thiết trí. Đây là Đại Bồ Tát hành mười ba la mật đều dùng mười pháp làm đầu. Lại này vô tận huệ, thế nào là nghĩa ba la mật? Đó là gì? Nói rõ siêu quá sở hành của nhị thừa vậy, vì quảng đại viên mãn trí Như Lai vậy, vì chẳng chấp trước nơi hữu di vô di vậy, vì như thiệt biết rõ lỗi quả sanh tử vậy, vì những kẻ chưa giác ngộ đều khiến giác ngộ vậy, vì được Như Lai vô tận pháp tạng vậy, vì được vô ngại giải thoát vậy, vì dùng bố thí độ thoát các chúng sanh vậy, vì dùng trì giới để viên mãn bổn thể nguyện vậy, vì dùng nhẫn nhục để đầy đủ tướng hảo đoan nghiêm vậy, vì dùng tinh tiến để đầy đủ các Phật pháp vậy, vì dùng thiền định để xuất sanh tứ vô lượng tâm vậy, vì dùng bát nhã để diệt trừ các phiền não vậy, vì dùng phương tiện để chứa hợp các Phật pháp vậy, vì dùng nguyện có thể khiến các Phật pháp được viên mãn vậy, vì dùng lực hay khiến chúng sanh tịnh tính vậy, vì dùng trí để đầy đủ Như Lai nhất thiết trí vậy, vì được vô sanh pháp nhẫn vậy, vì được bất thối chuyển vậy, vì nghiêm tịnh Phật độ vậy, vì thành thục chúng sanh vậy, vì ở đạo tràng Bồ Đề viên mãn tất cả Như Lai trí vậy, vì hàng phục chúng ma vậy, vì du hí tứ thần túc vậy, vì nơi sanh tử và niết bàn đều không an trụ vậy, vì siêu quá công đức của tất cả thanh văn, bích chi Phật và Bồ Tát vậy, vì xô dẹp tất cả dị luận vậy, vì thành tựu thập lực tứ vô quý thập bát bất cộng Phật pháp vậy, vì chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy, vì chuyển 12 loại pháp luân vậy. Tất cả như vậy là nghĩa của ba la mật. Lại này vô tận huệ, lúc đại Bồ Tát sắp an trụ sơ quan hỷ địa, trước tiên có tướng như vậy: thấy trong tam thiên đại thiên thế giới có trăm ngàn ức na do tha phục tạng các thứ bửu. Đại Bồ Tát sắp an trụ đề nhị ly cấu địa, trước tiên có tướng này: thấy tam thiên đại thiên thế giới mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay, có vô lượng trăm ngàn ức na do tha các thứ hoa sen báo thanh tịnh nghiêm sức. Đại Bồ Tát sắp an trụ đệ tam minh địa, trước tiên có tướng này: thấy tự thân mặc giáp cầm trường dũng mãnh kiên cố dẹp phục quán địch. Đại Bồ Tát sắp an trụ đệ tứ diệm địa, trước tiên có tướng này: thấy bốn phương gió thổi các thứ danh hoa rải đầy mặt đất. Đại Bồ Tát sắp an trụ đệ ngũ năng thắng địa, trước tiên có tướng này: thấy nữ nhân đầu đội vòng hoa A Đề Mục Đa, vòng hoa Bà Lợi Sư Ca, vòng hoa Chim Bạc Ca, trên thân đeo các thứ báo trang nghiêm. Đại Bồ Tát sắp an trụ đệ lục hiện tiền địa, trước tiên có tướng này: thấy ao hoa đầy nước bát công đức đứng trong, đáy ao trải các vàng rồng, bốn bờ bậc đường bằng chất báo, trong ao trang nghiêm với những hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ và hoa sen trắng, lại thấy tự thân du hí trong ao ấy. Đại Bồ Tát sắp an trụ đệ thất diễn hành địa, trước tiên có tướng này: thấy tự thân hai bên tả hữu đều có địa ngục đi vượt qua các địa ngục ấy mà không bị thương tổn. Đại Bồ Tát sắp an trụ đệ bát bất động địa, trước tiên có tướng này: thấy tự thân trên hai vai mang tướng sư tử chúa, tất cả muôn thú đều sợ hãi. Đại Bồ Tát sắp an trụ đệ cửu thiện huệ địa, trước tiên có tướng này: thấy tự thân làm chuyển luân dương, dùng chánh pháp giáo hóa được vô lượng trăm ngàn ức na do tha vua chúa chầu hầu dây quanh, có lộng báo trang nghiêm sạch trắng che trên Bồ Tát. Đại Bồ Tát sắp an trụ đệ thập pháp dân địa, trước tiên có tướng này: thấy tự thân làm màu chân kim đủ 32 tướng hảo Như Lai đại trường phu, viên quang chiếu một tầm ngồi an trên tòa sư tử cao trọng, vô lượng trăm ngàn ức na do tha phạm thiên di nhiễu trước sau cung kính cúng dường để nghe thuyết pháp. Đại Bồ Tát dùng sức tam muội hiển hiện tướng trước tiên của thập địa như vậy. Lại này vô tận huệ, sơ địa Bồ Tát viên mãn thí ba la mật, nhị địa Bồ Tát viên mãn giới ba la mật, tam địa Bồ Tát viên mãn nhẫn ba la mật, tứ địa Bồ Tát viên mãn tinh tấn ba la mật, ngũ địa Bồ Tát viên mãn thiền ba la mật, lục địa Bồ Tát viên mãn bát nhã ba la mật, thất địa Bồ Tát viên mãn phương tiện ba la mật, bát địa Bồ Tát viên mãn lực ba la mật, cửu địa Bồ Tát viên mãn nguyện ba la mật, thập địa Bồ Tát viên mãn trí ba la mật. Lại này vô tận huệ, Bồ Tát sơ phát tâm được hiện bửu tam muội, đệ nhị phát tâm được thiện trụ tam muội, đệ tam phát tâm được bất động tam muội, đệ tứ phát tâm được bất thối chuyển tam muội, đệ ngũ phát tâm được bửu hoa tam muội, đệ lục phát tâm được nhật luân quang minh tam muội, đệ thất phát tâm được thành tựu nhất thiết nghĩa tam muội, đệ bát phát tâm được trí cự tam muội, đệ cửu phát tâm được hiện chứng Phật pháp tam muội, đệ thập phát tâm được thủ lăng nghiêm tam muội. Lại này vô tận huệ, Đại Bồ Tát ở trong sơ địa được Đà La Ni thù thắng gia trì, ở trong nhị địa được Đà La Ni vô năng thắng, ở trong tam địa được Đà La Ni thiện trụ, ở trong tứ địa được Đà La Ni bất khả hoại, ở trong ngũ địa được Đà La Ni vô cấu, ở trong lục địa được Đà La Ni trí luân đăng, ở trong thất địa được Đà La Ni thù thắng hạnh, ở trong bát địa được Đà La Ni thanh tịnh phân biệt, ở trong cửu địa được Đà La Ni thị hiện vô biên pháp môn, ở trong thập địa được Đà La Ni vô tận pháp tạng. Lúc ấy ở trong hội có một thiên tử tên Vô Ngại Quang Minh Sư Tử Tràng đứng dậy, trịch y giai hữu, gói hữu chấm đất, chắp tay hướng lên Đức Phật bạch rằng: Hy hữu Thế Tôn, hy hữu thiện thệ, pháp môn như vậy rất sâu, rất rộng lớn, có thể hàm nhiếp tất cả Phật pháp. Đức Phật dạy: Này thiên tử, đúng như lời ông nói, nếu có Bồ Tát ở nơi pháp môn này có thể tạm nghe nhận tất chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì Bồ Tát ấy từng đã trồng căn lành, vì đã thành thục các căn lành nên được nghe kinh điển như vậy và được kinh điển như vậy ứng chứng. Này thiên tử, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân được nghe kinh này thì thiện căn được họ trồng đều thanh tịnh, sẽ được chẳng bỏ rời thấy Phật, nghe pháp, cúng dường chúng tăng, được chẳng rời bỏ Đà La Ni hải ấn, Đà La Ni xuất hiện vô tận, Đà La Ni nhập chúng sanh chí nguyện tâm hành, Đà La Ni thanh tịnh nhật quang tràng, Đà La Ni vô cấu nguyệt quang tràng, Đà La Ni tức nhất thiết kiết sử, Đà La Ni tối diệt vô biên phiền não kiên cố như kim cương sơn, Đà La Ni nhập bình đẳng pháp tánh ngôn thuyết, Đà La Ni nhập chân thiệt ngữ ngôn âm thanh, Đà La Ni như hư không hiển hiện vô biên thanh tịnh ấn sở ấn, Đà La Ni thành tựu hiển hiện vô biên Phật thân. Thành tựu các Đà La Ni như vậy, Đại Bồ Tát có thể nơi tất cả Phật độ mười phương biến hiện thân Phật giáo hóa chúng sanh, mà với pháp tánh không có lai cứ, cũng không có giáo hóa chúng sanh. Nơi pháp được nói chẳng trước văn tự bình đẳng vô độc, dầu hiện thân sanh tử mà không có khởi diệt, cũng không có chút pháp khứ lai, biết rõ các hành bổn lai tịch tỉnh an trụ Phật pháp. Tại sao? Vì tất cả pháp ấy không có phân biệt vậy. Lúc Đức Phật nói pháp này, trong chúng có ba dạng Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, vô lượng Bồ Tát được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề, vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề, vô lượng tỳ kheo được pháp nhãn tịnh. Đức Phật nói kinh này rồi, vô tận huệ Bồ Tát và chư tỳ kheo, tất cả thế gian, trời, người, Atula, Càn Thát Bà, vân vân đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Pháp hội vô tận huệ Bồ Tát thứ 45 hết.